Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay thầy viết thời pháp về năm sự suy sụp ở trong đời. Đức Thế Tôn ngài dạy trong thế gian vì vô thường, vì khổ não và vì vô ngã, cho nên con người có năm sự suy sụp mà chúng ta cần quán tưởng. Quán tưởng sự suy sụp này nó có lợi là chúng ta có thể tinh tấn tu niệm gìn giữ về bản thân cũng như tâm của mình trong sự nghiệp tu hành giải thoát. Sự suy sụp đầu tiên là sức khỏe. Bất cứ ai cũng mong muốn được sự mạnh khỏe, vì sức khỏe là vàng. Nhưng cuộc đời nó vô thường, do những cái sự, một là đôi khi mình cũng biết gìn giữ bê tha cho nên sức khỏe nó xuống. Ví dụ như là người trung kinh nói đi chơi đêm là mất sức khỏe, rượu trà là mất sức khỏe, và không biết gìn giữ trong khi ăn uống là gây nên bệnh hoạn. Không biết kinh hành, tức là không biết đi bộ đó, thì gây nên bệnh hoạn. Cho nên cái bệnh hoạn đôi khi phần nhiều cũng do chúng ta. Nếu chúng ta biết gìn giữ thì sự suy sụp nó chậm hơn. Bởi vì ai rồi cũng phải có sự suy sụp về tuổi tác. Nhưng mà hiện nay trên thế giới đó, những cái căn bệnh mà lớn nhất như tiểu đường, tim và ruột già là rất là nhiều. Trong đó vấn đề ung thư. Xưa Đức Phật ngài đã dạy cho chúng ta cần phải duy trì phát triển cái thân và tâm. Hai cái pháp duy trì thân và tâm nó làm cho con người của mình được sức khỏe. Nếu chúng ta biết gìn giữ, ăn uống điều độ và cái thời giờ chúng ta ngủ nghỉ một cách điều độ, như Đức Phật nói, năm cái điều tai hại của người đi chơi đêm chẳng hạn. Đi chơi đêm có thể làm mất sức khỏe, đi chơi đêm có thể gây sự va chạm, cãi cò, đánh lộn. Đi chơi đêm có thể làm cho mình không biết ăn uống điều độ, vì đi chơi đêm đôi khi vui quá là không ăn. Và những người khác lại đi chơi đêm nhiều khi ăn uống quá độ. Thành nói tóm lại, Đức Phật ngài dạy là chúng ta cả tăng ni cũng như thiền nam tín nữ cần phải tiết độ trong sự ăn uống, tiết độ trong thời giờ ngủ nghỉ và tiết độ trong cái vấn đề ngủ nghỉ quá nhiều. Ví dụ như ngủ nghỉ quá nhiều thì không thể nào mà đi kinh hành được. Mà Đức Phật nói nếu có kinh hành, tức là như mình nghĩ là đi bộ đó, đi bộ trong chánh niệm đó, thì nó sẽ được mấy cái điều lợi ích là máu huyết điều hòa, như trong luật đã Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo tăng của Ni đó. Đi kinh hành đó, là làm đồ ăn dễ tiêu, đi kinh hành làm cho máu dễ điều hòa, và đi kinh hành làm cho trí tuệ sáng suốt. Thì chúng ta cần phải duy trì cái sự sống của chúng ta để được sức khỏe. Nếu không thì chúng ta sẽ bị suy sụp. Thứ hai là do già. Tuổi càng cao sức khỏe càng thấp. Bất cứ ai, chính Đức Thế Tôn cũng vậy. Đức Thế Tôn ngài mà đến lúc mà ngài gần 80 tuổi đó ngài cũng bệnh. Bởi vì còn cái thân xác ngũ uẩn này thì ngài cũng bệnh. Chẳng hạn như ngài bệnh kiết lì chẳng hạn. Có lúc những cái vị bác sĩ như là Chivali chẳng hạn chữa bệnh cho ngài. Chúng ta thấy rằng ai mà tuổi lớn lên thì sức khỏe nó càng thấp đi. Do đó cho nên người Phật tử nếu mà theo đời nên thể thao là hay nhất. Bất cứ ai mà tập thể thao là người đó sống lâu. Như sư Chánh Định mà ở trong chùa mình, sư sống 97 tuổi. Chỉ khi cái thần sư không còn hoạt động nữa đó, khi đó sư mới qua đời. Còn không là sư tỉnh. Cái ngày mà chư tăng ni tưởng là sư để đi đó, tùng kinh cầu an rồi tới cầu siêu đó, thì sư chắp tay lên sư tùng kinh quê mình luôn. Chứng tỏ là rất là sáng suốt. Chỉ có cái đến khi mà bác sĩ nói cái thần không còn hoạt động nữa thì mới mất. Cho nên thì nếu tuổi già mà sư tập rất là nhiều, già mà đến khi mà ở trong chùa mình bạch 90 tuổi rồi sư vẫn còn tập thể thao. Quý vị thầy chư tăng ni thiền nam tín nữ nên thể thao thể dục, ăn uống điều độ rồi nè, thì là thời giờ điều độ nè, ngủ nghỉ điều độ nè, rồi chúng ta cần phải thể thao thể dục. Vì trong cái thể thao thể dục đó nó làm cho con người mình máu điều hòa là rất là tốt. Nếu mà không làm những cái việc như thế này á, thì chúng ta sức khỏe suy sụp rất là nhanh. Trong kinh có một câu chuyện, khi sức khỏe suy sụp á, thì con người đi tới đâu? Đi đến sự chết. Sự chết sẽ đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã. Con người mình sinh ra như thế này, nhưng mà nhớ có một điều là vô ngã. Ta có ta mà có một cách là tạm bỡ như thế này đấy, không biết bình như thế nào, không biết sống chết lúc nào. Có một vị vua sống rất là hạnh phúc bên bà hoàng hậu, tên là Phật Đa. Nhà vua Munda này rất là thương vợ, bởi vì vợ rất là hiền lành, đẹp đẽ và cũng giúp cho nhà vua trị vì đất nước. Nhưng một hôm vì bệnh hoạn, không có thầy thuốc nào chữa được hoàng hậu Phật Đa, cho nên hoàng hậu qua đời. Vua rất thương, rất là đau khổ, rất là ưu sầu. Vua đã không ăn, không tắm, không ngủ, chỉ ôm cái xác của bà hoàng hậu ở trong mình vậy. Nhưng ôm một thời gian ngắn thì cái thân xác của bà hoàng hậu có mùi. Nhà vua nói với những người cẩn thận: ta muốn nhìn hoàng hậu của ta càng lâu càng tốt. Bây giờ phải làm một cái hòm bằng thiết và đổ dầu phùng vào trong chỗ đây và cho cái xác thân của hoàng hậu vào trong cái hòm đựng đầy dầu như vậy. Thì nhờ dầu nó ướt có thể nhìn lâu. Những người cẩn thận thấy là rất là thương vua. Cuộc bà hoàng hậu mà chết như thế này, dầu cho bỏ trong cái hòm bằng thiết mà tập dầu đi nữa, nổi lên như vậy nữa thì cũng phải thối thôi, cũng phải rạ thân mà thôi. Mới bàn nhau, không biết làm sao mà khuyên vua, mà mình là ở cấp dưới, mà nếu mà khuyên vua thì đôi khi mình bị tội. Hay nhất là nên đi kiếm một cái vị sa môn, một bậc cao tăng, một bậc A-la-hán, để đưa nhà vua đến đó để được khuyên bảo nhà vua, thì nhà vua mới tịnh được. Tất cả các cẩn thận đi kiếm thì có một vị cao tăng tên là Narada đang tu ở trong rừng. Lúc đó mấy vị cẩn thận này mới đến bạch với ngài Narada: nhà vua của chúng con mất bà hoàng hậu, đang buồn than tiếc, không ăn không uống, chỉ ngắm nhìn cái xác thân của hoàng hậu mà thôi. Nhưng chúng con nghĩ không bao lâu nữa thì xác thân đó cũng tan nát, nên như con đến để xin ngài có cái lời gì khuyên bảo nhà vua chúng con. Vì cao tăng trả lời: được. Lúc đó nhóm cẩn thận rất là hoan hỷ, về thưa với đức vua: đức vua không ăn không uống không tắm không ngủ, đức vua sẽ bình. Thôi bây giờ xin đức vua đến thăm một vị cao tăng nổi tiếng ở đây, thông minh, trí tuệ, đạo đức, ngài khuyên lên bất cứ ai cũng được thành tựu cả, mong nhà vua đến thăm ngài. Nhà vua đồng ý đi, cho xe giả đi. Đi tới chỗ đó, ngài rất là kính trọng. Mới tới gần rồi đó, để xe xuống, đi bộ vào trong rừng, vào trong nhà vua đảnh lễ. Bởi vì nghe nói giải quyết được cái vấn đề không buồn, tưởng mà là có thể giải quyết cái vấn đề làm sống lại, cho nên vua rất là hăng say. Thì đến đó lễ rồi trình bày với ngài Narada: hoàng hậu đã qua đời như vậy mà hết sức là thương tiếc, không cách nào ăn được, không cách nào ngủ được, không tắm rửa, con rất là ưu phiền ưu não, không biết như thế nào, xin ngài khuyên lên thế này có cách nào cứu khổ cho con và hoàng hậu. Lúc đó quý vị đạo hữu biết sao? Vì cao tăng mình nghĩ thế này: thưa đại vương, trong thế gian nó có 5 điều mà không bao giờ ai có thể có được hết, thì xin đại vương nghe rõ. Rồi đại vương mới thấy cái thứ nhất á, người già mà muốn không già, thưa đại vương không cách nào có, từ từ phải già thôi. Người bệnh mà nói không bệnh thì không cách nào được, bệnh là phải bệnh, nó đau tùy theo thuốc chữa, nhưng mà khi đã bệnh rồi thì nói hết liền thì không cách nào hết được, mà phải có sự chữa trị. Thứ ba là khi mà người gần chết thì phải chết không cách nào mà thoát khỏi. Thứ tư là mọi vật trên thế gian luôn luôn thay đổi, không cách nào ngăn ngừa được. Là trong Phật giáo mình là hành trù hoài không, nó có ra như vậy rồi nó có mặt ở đó, rồi thì là vô thường, nó thay đổi, rồi chết. Ví dụ như mình từ từ sinh ra đó, mình sống, mình làm ăn, có gia đình này kia nọ, nhưng từ từ mình già mình chết, thành trụ hoại không, một chuyện rất là thường. Cho nên chứ ai cũng phải chết cả, không cách nào mà có thể cãi lại được. Và sự hoại tức là nó thay đổi cái thân thể của mình và vạn vật, không cách nào thay đổi được. Và cuối cùng là sự hủy diệt, là sự tan xác, tan thành tất cả những cái vật gì xung quanh ta, không cách nào ngăn cản được. Nếu là người không học đạo của Như Lai đấy, cho rằng những thứ này là trường tồn, có thể là không già, không bệnh, không chết, không thay đổi và không hủy diệt. Nhưng nếu là người học đạo như các bậc thánh thì thấy rõ rằng ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết, ai cũng phải thay đổi cơ thể và vạn vật, ai cũng phải bị hủy diệt. Thì nếu đại vương mà suy xét cho kỹ rằng không những nhà vua bị, mà tất cả sa môn, bà la môn, tất cả các tôn giáo hiền diện trên đất nước đều bị như thế cả. Mong đại vương suy xét để đừng buồn nữa, và đại vương hãy trở về để tắm rửa, ăn uống và trì nước như cũ. Nhà vua nghe đấy, người mà nó có cái trí tuệ nó dễ, vừa nghe xong một cái là nhà vua đồng ý liền, đành lễ vì cao tăng Narada đi về, kéo tất cả thị thân lại chuẩn bị để thiêu xác của hoàng hậu. Quý vị biết, chỉ một lời dạy của ngài Narada vì cao tăng đó thôi mới trừ được cái buồn phiền ưu não của nhà vua. Bởi vì suy sụp sức khỏe là chết, không phải chúng ta tưởng là tệ không chết đâu, mới sinh ra cũng chết, chưa sinh đã chết. Cho nên cái pháp mà ngài Narada dạy đó chính là trung tam tạng. Nhà vua nghe như vậy, nhà vua thấm nhuần và trở về thiêu xác bà hoàng hậu, làm tháp để vào, và vua ăn uống tắm rửa và bắt đầu vào cung làm việc như thường. Để chúng ta thấy rằng sự suy sụp của sức khỏe là đương nhiên, sự suy sụp của sức khỏe là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Nhưng chúng ta hãy quán tưởng như thế để thấy rằng ta còn sống được ngày nào thì chúng ta làm những gì tốt đẹp thì nên làm, và mong ước những gì tốt đẹp, nhất là hành nguyện Bồ Tát trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Trong kinh nói, vì mà phát nguyện thành Phật á, ngã xuống hay đứng dậy. Ví dụ chúng ta bị bệnh, bây giờ chúng ta khỏe thế này, nếu nghe ung thư quý vị đừng có chán, nghe đau gần chết bác sĩ nói sẽ chết, ngày mai chết, đừng chán. Ngã xuống ta đứng dậy, vẫn một lòng chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này cũng phải là chỉ ở thế gian này mà thôi, nó còn nhiều đời nhiều kiếp, ta hãy nguyện thành tựu chánh pháp, nguyện thực hành giáo lý của Đức Phật, nguyện chúng ta mong làm sao đắc thành chánh quả để độ cho tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta phải quán tưởng về cái sức khỏe suy sụp. Cái thứ hai là gia đình suy sụp. Chắc quý vị cũng biết, một gia đình đang an vui hạnh phúc mà suy sụp là có nguyên nhân. Một là chúng ta bất hiếu với cha mẹ, không lo phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn đau, sanh thành dưỡng dục cù lao, tình thâm nghĩa trầm lẽ nào dám quên. Nếu chúng ta nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục thì chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, thì cha mẹ sẽ được an vui, sống lâu, mạnh giỏi và vui với con cái. Nếu mình bỏ bê cha mẹ, đó là một yếu tố làm cho gia đình mất hạnh phúc. Vậy trong kinh hạnh phúc nói, một nết hành phụng sự mẹ, hai nết hành phụng sự cha, ba tiếp đồ vợ chồng con cái, bốn làm nghề vô tội là hạnh phúc cao thượng. Nếu chúng ta bất hiếu với cha mẹ không bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc bị sụp đổ là bởi vì chúng ta vong ân bội nghĩa. Trên cung Đức Phật ngài nói, sống thế gian mà ai biết thực hành pháp chư thiên thì người đó là người cao quý. Và là Deva Dhamma, Deva là chư thiên, mà Dhamma là pháp, pháp của chư thiên là pháp tri ân báo ân. Ai biết tri ân báo ân làm cho gia đình được hạnh phúc. Một cái yếu tố hạnh phúc là yếu tố tri ân báo ân. Thì hai cái pháp đó chúng ta nên nhớ, là phải nhớ ơn ai thì tìm cách báo ơn. Mà báo ơn trước nhất trong cuộc đời của chúng ta là cha mẹ. Người thứ nhì mà chúng ta cần báo ơn là ai? Là vợ chồng. Vợ chồng Đức Phật dạy là vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời. Kalyana Mitta. Nếu chúng ta sống cô đơn thì chúng ta cảm thấy buồn, Mà nếu chúng ta có đôi bàn thì chúng ta vui. Do đó cho nên khi đã vui rồi phải nhớ ơn. Nhờ người nữ mà người nam được vui, nhờ người nam mà người nữ được vui, trở thành vợ chồng không phải bà con thân thuộc chi hết, nhưng mà khi đã thương yêu nhau rồi, xây dựng người cuộc sống được an lạc hạnh phúc thì tự nhiên cuộc đời nó sẽ được vươn lên. Nếu như chồng làm lành, vợ làm lành, chồng hiếu thảo, vợ hiếu thảo, con cái đều đi lại đường xưa lỗi cũ của cha mẹ như vậy thì rất tốt. Chồng hiền, vợ thảo, con ngoan đạo, vui sống an hòa, phước biết bao, thì như vậy cái gia đình sẽ được an vẹn phúc, còn không là bị sụp đổ. Cho nên trong đó cái yếu tố làm cho gia đình khỏi sụp đổ đó là chúng ta phải hiếu hành với cha mẹ. Hai, phải thương yêu vợ chồng con cái và luôn luôn chân thật với nhau trong việc xây dựng hạnh phúc. Hướng dẫn con cái có nền giáo dục tốt, hướng dẫn con cái bỏ ác làm lành. Và trong gia đình nên có đức tin nơi chánh pháp, cha mẹ theo Phật pháp tăng tam bảo, vợ chồng theo Phật pháp tăng tam bảo, con cái cũng như thế. Thì nếu mà được như vậy rồi thì chúng ta thấy cả nhà nó sẽ được an vẹn, còn không á, bất hiếu đưa tới suy sụp, không trung thành, không trong sạch với nhau sẽ đưa đến sự suy sụp. Nếu không biết dạy con cái thì gia đình bị suy sụp. Có nhiều gia đình rất là giàu có nhưng con cái hư là cũng do cái sự không biết hướng dẫn, hoặc là bận rộn quá thời gian để quá nhiều thời gian để mà làm ăn cho nên quên dạy con cái, nên gì cái sự đạo đức của nó bị suy sụp. Mà khi có đứa con suy sụp thì gia đình buồn tự nhiên suy sụp lần lần. Cho nên người Phật tử muốn cho cái gia đình khỏi suy sụp thì người Phật tử nên hiếu thuận với cha mẹ, biết thương vợ, thương chồng, thương con cái và làm tất cả những nghề nghiệp vô tội. Bởi vì nếu mà chúng ta làm nghề có tội bị bắt cả gia đình. Ví dụ như thầy thấy có nhiều gia đình mà trong bảo đăng đó, trồng cây xì ke ma túy ở trên lầu, trồng cây xì ke ma túy ở trong gara, trồng ở sau vườn, thì khi bắt thì bắt ai, không phải bắt chồng không, bắt hết cả nhà luôn, rồi trịch thu hết chẳng hạn. Vậy thì cái gia đạo nó cũng có an vẹn phúc, gia đình tự nhiên suy sụp. Cho nên chi đời sống đạo đức sẽ nâng cao con người vươn lên. Cho nên cái niềm tin là rất quan trọng. Tôn giáo nào cũng tốt hết, hướng dẫn mình đều làm lành lãnh dữ và dạy cho mình hiếu thuận với cha mẹ, trung thành dựa vào với chồng và hướng dẫn con cái có một nền giáo dục tốt thì gia đạo đã được an vui hạnh phúc. Cho nên thì muốn tránh sự suy sụp thì chúng ta quán tưởng sự nguy hiểm của cái sự không làm tròn một cái bộ phận của con người trong gia đình. Mọi thành viên trong gia đình phải có đạo đức, như cái nhà có tất cả các cái cột đều mạnh thì cái nhà mạnh, thành ra cái sự suy sụp không bao giờ có. Thì chúng ta mong rằng mọi người, mọi gia đình đều được an lạc, hạnh phúc và không suy sụp. Cái thứ ba là suy sụp về đức tin. Suy sụp đức tin là cái điều này rất là dễ hiểu. Nếu chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, chúng ta nguyện giữ ngũ giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay lâu lâu chúng ta nguyện bắt con trai để thêm ba điều nữa, hoặc là chúng ta nguyện thập thiện thì chúng ta phải gìn giữ nó. Ví dụ thập thiện thì thân tam khẩu tử ý tam, thân sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời đấm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, tâm không tham lam sang đoạt của người, không muốn hiếp hại người và không nghe đâu theo đó do si mà có. Đức Phật dạy si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muôn hạnh lành, tà kiến đưa chúng ta sa đọa. Còn chúng ta có chánh kiến thì dầu chúng ta có sơ xuất thì chúng ta có thể vươn lên, chúng ta ngã xuống chúng ta vươn lên. Người Phật tử chúng ta cần phải gìn giữ niềm tin khi đã quy Phật pháp tăng tam bảo suốt đời. Trong Phật giáo mình có hai cái mà phải giữ suốt đời, đó là quy và giới. Quy là khi quy Phật pháp tăng tam bảo thì phải gìn giữ suốt đời, không bao giờ thay đổi. Cái thứ hai nữa là định giới, tức là cái giới này phải giữ suốt đời, đó là ngũ giới. Còn như bát quan trai giới thập thiện á, tại này bất định giới, có thể giữ cũng được một tháng, nửa tháng, hay là giữ một ngày, hai ngày thì thôi. Nhưng mà ngũ giới á, Đức Phật biểu mình phải giữ suốt đời, cho nên đây là định giới, quyết định phải giữ. Thì trong cái thập độ có cái atithana, khi mà chúng ta quyết rồi á, chúng ta thay đổi. Ví dụ cương quyết quay về nương tựa với Phật, cương quyết quay về nương tựa với Pháp, cương quyết quay về nương tựa với Tăng, cương quyết gìn giữ ngũ giới. Thì chúng ta từ từ, nếu chúng ta có vấp phạm cái nào, chúng ta nên sám hối và trở lại gìn giữ lại để chúng ta trọn vẹn. Bởi vì ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, nếu mà chúng ta không giữ ngũ giới thì chúng ta không cách nào làm chư thiên và làm người được, mà phải sa đọa xuống bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị xin gìn giữ ngũ giới, thì nếu mà có bị phạm cái gì thì nên sám hối và cố gắng đi. Nếu phạm nữa chúng ta sám hối và chúng ta đứng dậy để chúng ta vươn lên trong cái sự giữ giới, định giới đó được trọn vẹn. Thì một gia đình mà không sụp đổ về đức tin ấy, là luôn luôn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, gìn giữ suốt đời và gìn giữ ngũ giới và làm các việc lành, thì có ba điều để chúng ta gìn giữ cái đức tin không có sụp đổ. Đó là gì? Đó là chúng ta có bố thí, trì giới, tham thiền. Quý vị biết nếu mà chúng ta bố thí, trì giới, tham thiền á, tham thiền hay là niệm Phật, rất nhiều Phật tử cứ hỏi thầy về cái sự tham thiền với niệm Phật nó khác nhau thế nào. Thầy nói là trong cái thiền của Phật giáo nó có 40 đề mục, mà có một đề mục gọi là Buddha Nusati, tức là niệm Phật. Nếu quý vị niệm Phật cũng là thiền. Trong 40 đề mục, Buddha là Phật, Nusati là nhớ, là mình cứ niệm ngài ấy. Bên Miến Điện là một cái nước mà nổi tiếng về thiền, nhưng mà là một nước nổi tiếng về lần chùa hộ để mà niệm Phật. Quý vị không ngồi thiền cũng được thì lần chùa hộ cũng được, mà nếu quý vị tham thiền được thì tốt. Cái nào mà làm cho tâm mình vắng lặng, thì tâm mình yên tĩnh, tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, thì khi đó chúng ta nên làm. Thế nên tùy theo sự thuận lợi, còn những lúc bình cũng thể ngồi thiền được, già cũng thể ngồi thiền được. Nhưng thầy đề nghị có 4 thứ thiền mà chúng ta cần phải thực hành thì nó nhẹ bớt. Ngồi một chút rồi đứng dậy đi, đó gọi là thiền tọa. Thiền hành là tức là mình đi bước đạp, bước đạp, mình để ý đến chân á, bước đạp, bước đạp, thì mình cứ nghĩ đó để cho cái tâm mình nó yên tĩnh. Rồi cái thứ ba là nếu mà khi mà mình mệt quá thì quý vị cứ nằm xuống, hoặc là dựa vào salon, hoặc là nằm xuống trên giường mà nghĩ đến rốn của mình á, để nghĩ phòng sạch, phòng sạch. Cái này là giúp cho mình giấc ngủ dễ dàng. Vừa rồi thầy Vũ Đức mời thầy lên trên chùa Hương Đạo một tuần để bàn những cái công việc khánh thành chùa, in lại kinh, làm chi ma kiết giới. Thầy mới thương sư rất là nhiều. Cái tăng xá nó gần đường quá, nó ồn suốt khúc ngày suốt đêm, không cách nào mà thầy nằm trong ngủ, mình đại gia nữa. Thầy thì ngủ 4 tiếng một đêm, mà nếu mà 11 giờ ngủ thì 3 giờ dậy, nó quen vậy rồi. Ở đó nó ồn cái tao ngủ được. Nhưng mà quý vị thấy thầy đem thực hành cái phòng xe rất lợi. Nên thầy nói cái kinh nghiệm của mình để quý vị nhớ. Quý vị đừng để ý cái chuyện xe cộ ở ngoài hay là tiếng ồn của ai, mà chỉ để ý đến cái rốn của mình. Thầy thấy rising, falling, phòng sạch, phòng sạch. Sáng ngủ dậy thầy nói hồi xưa tôi xương sư 100, bây giờ tôi xương sư 200. Tôi cười hỏi sao vậy? Đâu có biết, có ngủ lại đâu biết. Hai chùa thì cứ gần nhau, lâu lên cái rồi đi về thôi. Bây giờ ngủ lại mới biết quá là ồn ào. Còn tăng xã của mình á, tuy cũng không tốt gì lắm, nhưng mà ở xa cái đường, cho nên tham thiền hay là nghỉ ngơi nó dễ dàng. Thầy để cái tâm vào nơi cái thầy 11 giờ ngủ, thay vì thầy ngủ 10 rưỡi, thầy có phòng chẹp à. Phòng chẹp gần nửa tiếng thì tới giấc ngủ nó sẽ đến và không nghe tiếng động nữa. Và đêm đó suốt cả tuần như vậy không có sao cả. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta biết gìn giữ cái thiền thứ ba đó rất tốt. Cái thiền thứ tư, thường thường chúng ta trách móc. Ví dụ ở chùa chẳng hạn, bây giờ ở chùa thì quý vị tới rồi, quý vị về hết thì ai dọn dẹp, thì tăng ni phải dọn dẹp cho ai dọn dẹp. Mà nếu mình trách ra bà con không giúp cho tôi làm cái này kia thì mình khổ hơn. Thế Đức Phật cho mình một tâm, không cho mình hai tâm sợ dấy lên một lúc, tức là mình để cái tâm cho yên tĩnh. Đây quý vị thấy nước thì luôn luôn là lắng đọng, làm sao có sóng, hiểu không? Tại động đất thì có tsunami. Nếu mà chúng ta có gió thì cái nước nó mới có sóng. Hoặc là chúng ta liền đất liền đá xuống dưới nước thì nó mới. Còn không là chúng ta giữ một tâm thôi. Thì quý vị chùi nhà lên, quý vị việc chùi lên, chùi xuống, quý vị chùi xuống. Đừng có nói tại sao con không chùi để tôi chùi, tại đó tôi già thì này bắt rửa chén. Mình cứ làm hay mình trách móc một cái ái thì cái tâm nó sẽ làm cho mình mệt. Thì cứ rửa úp, chùi nhà lên, chùi nhà xuống, giặt khăn, vắt đi, mình cứ biết cái đó. Thế nó 4 thiền. 4 thiền là rất là quan trọng. Tức là chúng ta thiền ngồi, thiền đi, thiền nằm và thiền làm. 4 cái đó chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau. Ví dụ quý vị nấu ăn mà để nồi cháy là do mình không có sự chánh niệm ở nơi vấn đề nấu ăn, thì bằng nói điện thoại hoặc là bằng cắt rau thì bên kia nó cháy nồi chẳng hạn. Thì chúng ta làm trong cái chánh niệm đó cũng là thiền, thì nó hỗ trợ cho nhau làm cho người khỏe. Nhất là thầy nói đừng bao giờ trách móc. thế mà trách móc là cái khổ nó sẽ đến. Tại vì bây giờ già đa số là có cả đi làm, mình già thì mình làm thì mình trách móc thì nó khổ hơn, còn cứ làm thì không khổ, cứ vui vẻ làm cho mọi người hưởng. Vì Bồ Tát chỉ làm với chúng sanh hưởng. Vì Bồ Tát có cái cục sơ xuất làm thành voi, Bồ Tát có lúc làm chim, nhưng mà cái tâm niệm của ngài luôn luôn trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Cuối cùng ngài giàu có vợ đẹp con yêu lâu đài và ngọc, ngài vẫn kiếp chót mà vẫn bỏ hết, ngài tu đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó, cho nên chúng ta có một lý tưởng là phục vụ chúng sanh thì tự nhiên không có buồn. Cái này rất khó, cái này rất khó. Cái tham thân trách phận là cái điều đó ai gọi, hoặc là giận chồng, hoặc là giận vợ. Chồng không biết làm gì, vợ không lo lắng gia đình, hay là giận con, hay là trong chùa giận tử, sao không ai bưng nước cho mình, không ai làm gì, cứ càng trách chừng nào càng khổ bấy nhiêu. Tự mình làm, ai mình làm sao đấy. Thầy nói là bữa sáng chư tăng đi trong chùa là ăn buổi sáng là tự do, không có ngồi cùng một lúc. Tại thầy thì ngủ dậy sớm, thầy ra tưới nước cho sớm. Cái giờ mà hay nhất mà tưới cây đó là 3-4 giờ, mát mẻ vô cùng. 90 giờ là nóng rồi. Thế đó, ai ăn trước thì ăn, ai ăn sau ăn, buổi sáng không cần, chỉ lo làm việc tùy theo cái sức của mình. Trưa mới là ăn đúng giờ với nhau. Quý vị nhớ bốn cái thiền này quý vị làm thì rất là tốt đẹp, cái niềm tin nó sẽ có. Bây giờ sự suy sụp về sự nghiệp. Bây giờ quý vị nghe, mình có sự nghiệp mà suy sụp thì làm sao nữa? Cái trước mắt mà thầy thấy nhất á, là cái sự suy sụp về sự nghiệp á, là do chúng ta trau dồi nghề nghiệp của mình. Đức Phật nói là đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Nếu trong cái sự nghiệp của mình mà còn cái gì đó sinh ra là sự nghiệp nó bị xuống thôi. Ví dụ như chúng ta giàu có mà chúng ta đánh bạc thì làm sao mà nó xuống được. Hầu hết một số đệ tử thầy thấy là xuống một cách, xuống mà thầy gặp lại thầy nhìn cái mặt không ra, vì nó hết tài sản, tự nhiên con người nó buồn, mà trong khi hồi trước là đẹp lắm. Với cái tuổi mà ở bên, đối với người Việt Nam mà cái tuổi 50 là còn trẻ lắm, không có ai mà nó cho là già hết á. Nhưng mà thầy thấy, thầy gặp lại một cái rồi ấy, thấy người nó ốm o nha, da đồ nhăn thấy tội. Là vì sao? Sự nghiệp mất hết, bán luôn nhà cửa tiệm tùng. Thì cái sự nghiệp chúng ta bị sụp đổ là do chính chúng ta. Hoặc là ăn quá nhiều. Thầy quen một chị mà bây giờ quý vị chị mà thấy mà ra ngoài chợ mà chị mà ngồi đờn ở ngoài chỗ Hiệp Hải đó. Chị đó hả? Hồi xưa thầy giáo, giàu có lắm. Chị nói là không có người nào trên đời mà thương chị bằng chồng hết á. Tối là bồng con đi ngủ. Mà bây giờ là hốt lên. Mà không có người Việt Nam nào chứa được hết á. Tại vì nó mất mát. Có lần chị đem đồ ăn tới cho thầy, biểu thầy ăn mà thầy ăn rồi. Chị không ăn, chị lấy cái dao vậy. Thầy không ăn hả? Từ đó thầy uống ngán quá, thầy sợ luôn. Từ đó thì tới một cái là thầy cho đồ ăn thôi, tới là thầy cho ăn cơm hay là thầy cho trái cây rồi cho đi thì không dám, không có chém. Gần như cái thầy mà ở trên chùa, ở trên Philadelphia đó, đem một người homeless vào trong nhà ở, một người thanh niên Việt Nam. Thầy dạy nấu ăn cho ông. Ở được 3 tháng, đến ngày gần về do một sự đàm thoại giữa ông hội trưởng với thầy. Đạo hữu đem đến cho thầy 50.000 là thầy trả nợ cho rồi. Bên Mỹ đến 50.000 thì lấy cái check mà kỹ lên chứ có gì đâu mà. Ông này nghe tiếng tiền như vậy đó, thầy đang đứng nấu ăn lấy cái dao đâm 7 lát. Đâm này á, cũng có phần tâm tham mà có phần bị mental disease, bị bình tâm thần. Tâm thần mà thanh niên ở Mỹ mà thanh niên mà hôm lễ thì cái nào cũng vô lý. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác chứ làm sao không lẽ. Nhưng mà CT rất là khen ông thầy đã thương một cái người hôm lễ như vậy mà đem vào trong chùa nuôi 3 tháng. Cái đám tang của thầy là sĩ tí tới cử hành tại chùa luôn. Khen một người công dân Mỹ quá tốt. Đối với là những người như vậy thì ông kia thì biết ra là ông bị mental. Lúc đâm mà cái người mà đâm rồi á, thầy còn sống á, thầy chạy xuống cầu thang để tránh. Ông lại đâm thêm mấy cái là chết. Mà vô trong phòng lục ra chẳng có tiền mới nói đem tới, mà ông hồi trước chưa đem tới tiền chắc cũng có gì cũng không phải. Thì vì thấy rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải biết rằng là mình sống, mình có cái nghề nghiệp, chúng ta phải nên bảo dưỡng cái nghề nghiệp của mình. Mà có tiền quý vị nên giữ. Đức Phật Ngài nói thì tiền phải chia ra như thế này nè: một để giúp cha mẹ, hai để giúp vợ chồng con cái, ba đầu tư. Đầu tư tức là làm gì? thầy tu thì thầy cũng biết đem làm, nhưng mà đem tiền để đầu tư thì gì là nó có lời hơn là đem đi đánh bạc hay đem đi làm những việc sai trái. Cho nên chị, sự nghiệp sụp đổ chính do mình, sự nghiệp vươn lên cũng do bàn tay khối óc con tim của mình, mà sự nghiệp của mình sụp đổ cũng chính do bàn tay và cái sự mê muội của mình mà sinh ra. Cho nên như chúng ta nghe lời Phật dạy, nên trau dồi nghề nghiệp, ai làm nghề gì trau dồi nghề đó. Trong giáo lý Đức Phật không bao giờ chế một nghề nào hết, ngài chỉ chế cái nghề nào mà làm hại người hại mình thì ngài chế. Như trong đó ngài nói nghề bán rượu ngài cũng không cho, bán thuốc súng, bán súng đạn không cho mấy cái đó, bán con trai con gái không cho. Thì những cái này Đức Phật gọi là sống chánh mạng, thì mình làm cho cái gia đạo nó sẽ tốt đẹp. Mình bảo chị cái ma túy ta vô ta xiết nhà mình đi thì có phải là sự nghiệp tan tành đó. Cho nên cái sự nghiệp của mình muốn được tốt đẹp, chúng ta nên sống với chánh mạng, sống đàng hoàng, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Chúng ta sống cho đàng hoàng trong gia đình với nhau, nếu ít thì chúng ta vẫn là sống theo chồng có, vợ có, con cái có, cha mẹ có. Thì như vậy chúng ta duy trì được cái sự nghiệp của chúng ta nó được lên, còn không nó sẽ suy sụp. Thì cái sự nghiệp chúng ta mà được vươn lên á, phần nhiều cũng do sự tu niệm. Nói đúng ra là chúng ta có Phật, chứ nếu không có Phật chúng ta sẽ là sụp đổ hết. Là nhờ có Phật thì chúng ta biết, thì chúng ta mới gìn giữ. Chứ còn ai phàm hết á, nó sẽ biết. Tu hành cũng phàm, quý thiện nam tín nữ cũng phàm, ai phàm hết. Chỉ có cái đắc cái quả, mà quả nào quý vị? A na hàm, a la hán đó, mình vượt khỏi cái phiền não. Còn chúng ta tu hòa thường thường tòa đại đức cũng còn tham lam sân hận si mê nhiều ít, bởi thế đấy bóp nhỏ nó lại thôi, chứ chưa phải là hết. Coi chừng nó bộc phát lên làm cho mình hủy hoại cả sự nghiệp của chúng ta. Cái thứ năm là suy sụp tiền bạc. Trong đời này quý vị biết không, mình có cái gì thì mình sống trong gia đình vậy mà không có bạn được đâu. Quý chắc quý vị sống trong đời bữa gì du lịch pho hay là bất cứ cái lễ thanh vi nhìn có bè bạn tới nhà mình chơi, cũng có đem nhau đi đại hoặc là nấu nướng trong nhà để đại vân vân, ai cũng có bạn hết. Đức Phật có nói một câu gần bạn hiền như đi trong sương đêm, tuy không ướt mà dần dần được thấm nhuần. Vì mình đi trong trời mưa đó thì áo mình ướt hết, nhưng mà mình đi trong sương đó, thì làm cái áo mình dịu. À, mình ở với ông thầy thì ông thầy cũng dạy mình nhiều thứ quá đi, còn đi với bạn nói vài câu lỗ tai thôi. Chị ơi chị đừng dần ấy đi nhiều nữa nghe, chị đừng có nói chuyện của anh cho người khác nghe ta cười. Vài cái lời khuyên như vậy tự nhiên người bạn là người ta thích rồi. Rất nhiều người có chuyện gì trong nhà thường hay có cái gì đem ra ngoài nói ngoài, chuyện gì ở ngoài đem trong Phật Phật giáo gọi là đem lửa ngoài bên đem vô nhà và đem lửa trong nhà ra ngoài, cái là Đức Phật che. Thì mình khuyên nhau, ồ thôi đừng nói nữa, trong nhà cho êm ổn, đừng có gì mình từ lửa cháy ở đâu dập tắt ở đó, đừng có nói ra ngoài. Thì mà khi người bạn nói như vậy á, nghe dễ dàng, vì thân nhau thương nhau cho nên không có gì bằng cái người thương mình mà khuyên mình. Do đó cho nên cái tình bạn á, cần phải duy trì tốt đẹp, đừng bao giờ có cái sự dối trá với nhau. Đức Phật nói làm sao mà gọi là bạn lành, thì bạn đó có quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, bạn đó có tam quy ngũ giới, bạn đó biết hiếu thuận với cha mẹ, bạn đó phải biết trung thành với vợ chồng. Ví dụ mình chơi với người bạn mà vợ chồng cứ gạch cài lộn hoài, hay là chơi với người bạn mà người bạn đó người chồng phản bội vợ, vợ phản bội chồng, thì thực chất mình chơi với họ không có lời. Mà nếu mà họ tốt thì mình gần họ tự nhiên rất là tốt. Cho nên và cái người bạn đó phải biết làm phước hồi hướng. Quý vị biết mình làm phước rất nhiều đôi khi mình hồi hướng. Ví dụ như mình đem cơm để đến nhà tù thiệt nhiều mà không kêu tên ai hết. Tại sao mà thầy về hồi hướng có Phật tử hỏi thầy đó, sao thầy không tập trung lại một cái mà hồi hướng luôn, mà thầy làm 4 lần hồi hướng. Ai tới thì cũng nghe là Tây Tạng hồi hướng, rồi cúng vong hồi hướng, rồi tụng kinh với nhau hồi hướng, chúng ta thuyết pháp thầy hồi hướng. Thầy muốn làm để nhắc nhở quý vị, kể cả thầy nữa, làm cái gì tốt nên hồi hướng với chúng sanh. Cái cả trong 10 cái điều lành nó còn điều lành là biết hồi hướng công đức của mình cho thân nhân của mình và chúng sanh. Thế nên làm cái gì quý vị cũng cúng cái hoa, quý vị làm cái gì thì cũng mình hồi hướng. Thì người bạn tốt của mình là người bạn mà biết hồi hướng cho người mất và chia sớt cái phước báo cho người khác. Ví dụ như bây giờ quý bà đi chùa rồi hôm nay làm phước rồi về khoe với bạn, ô chị khỏe không, hôm nay chị đi chờ hả, tôi hôm nay tôi lên đến chùa tôi dự lễ nó vui lắm, chia phước cho chị nghe. Chị nó cười vui vẻ liền. Trong Phật giáo mình gọi là anumodana, nên chia phước cho người sống nữa chứ không phải là chia phước cho người chết đâu. Ví dụ như bác trai cũng đi chùa, mà bác gái đi chùa thì đi về hôm nay là em có nghe thời pháp như vậy vậy đó, để em kể cho anh nghe, anh chia phước cho anh, Anh hoan hỷ thì người ta nói xà thú lành thai là người đã được cái phước giống như nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiết tác tùy hỷ, công đức vô lượng. Thì cái gì mà mình thấy người ta làm được mà mình hoan hỷ thì mình cũng có phước. Do đó cho nên cái sự hồi hướng trong người chết và sự chia sẻ cái phước của mình cho người sống là rất quan trọng của cuộc sống này. Nên thầy nói quý vị mà nếu vợ đi chùa được thì nên hồi hướng cho chồng, mà chồng đi được thì nên chia sẻ cho vợ vân vân hay là con cái của mình. Thì đây là cái điều rất là quan trọng, tình bạn với chân thật. Nếu không có chân thật thì không được. Hôm nay thầy nói một cái chuyện nó ngẫu nhiên. Thì trong chùa ở với nhau mà anh em đông vậy mà đi một vị nào buồn lắm. Hồi trước ở chùa đông lắm, có sư Châu. Khi mà sư đi về bên Tích Lan, sư tham thiền 5 năm, sư hứa là sư tham thiền 5 năm mà đi được 2 năm rồi. Thì trong chùa ai cũng trông. Sau này thầy có bảo lệnh một sư là đệ tử của em thầy tới đây là do thầy ủng hộ cho sư học ở Tích Lan. Và sau khi đầu tiến sĩ là thầy bảo trở về đây là cái sự mong ước của thầy đó, là ở với thầy để khi thầy già đó thế thầy. Thì thầy bảo lệnh là 3 năm. Homeland Security cho mình 3 năm, tức là ở phục vụ từ 22 tiếng cho đến 40 tiếng một tuần. Thì ở trong chùa như vậy thì 2 năm á sẽ làm thầy sen. Nhưng mà khi mà sư đi qua bên California thì có nhiều thầy ở bên này qua bên đó. Quý vị cũng biết là ở bên đó luật sư rất là nhiều. Nên luật sư đề nghị nên làm thẻ xanh đi. Thì có vị thì mới qua 3 tháng làm thẻ xanh, có vị 1 năm làm thẻ xanh. Thì sư có nói với thầy là xin thầy làm thẻ xanh cho con. Thì thầy mình nghĩ này, đây nó có chứ khó đó. Văn phòng luật sư nói mình là ở 2 năm tại vì sư đi là legal. Sư ở đây 3 năm là thầy lo từ chỗ ăn, chỗ ở, thuốc men đầy đủ. Thì sư cứ làm việc trong chùa này từ 22 tiếng đến 40 tiếng theo cái đề nghị của chính phủ Mỹ. Cái Homeland Security cho phép. Rồi thầy gửi cái giấy phép này về tòa đại sứ. Tòa đại sứ chỉ nhắm mặt đóng dấu thôi. Tại vì Homeland Security là quan trọng nhất. Bây giờ bảo trợ chư tăng ni đều có hại gì cho đất nước này không? Nhất là cả cái tôn giáo khác. Mình đạo Phật thì dễ hơn. Cùng bảo lãnh đó thì có 4 vị ở Houston. Và đây là thầy bảo lãnh sư nữa là 5. Tất cả đều đi về Cali, không có ai ở đây. Đó là cái điều rất là buồn. Về Cali là vì sao? Thứ nhất có thể sanh nhanh. Thứ hai hầu hết chư tăng đều nói là mát mẻ, thiền nam tín nữ đông hơn. Ví dụ như cái thầy ở Đà Nẵng cũng giỏi lắm, bảo trợ qua 2 tháng là bỏ đi rồi. Các vị đến đấy do văn phòng bảo lãnh đã bỏ đi hết. Có cả 2-3 sư Thái Lan nữa. Ai cũng muốn về cái sự bên đó ấy. Có một hòa thượng bảo cho thầy biết là ở bên Cali đó, riêng cái Santa Ana có 40 ngôi chùa. 40 ngôi chùa, thầy nào cũng tới đó ở hết. Hoặc là San Francisco. Thì về đó đó, thì có 4 ngôi chùa được giấy phép của chính phủ mà thôi. Còn tất cả là những cái nhà nhỏ mua đấy. Thầy để một buổi sáng thầy đi thăm được 8 chùa, là 8 cái căn nhà, bằng cái căn nhà của gia đình Phật tử. Ở giữa thờ Phật, rồi lễ Phật, rồi ra sau cái vườn cỏ đó, thầy để con nít chơi đó, thì họ định là nó một cái tăng, rồi thiền nam tìm niệm tới. Thì chỗ nào cũng có người, ví dụ thầy ra khỏi chùa này, thầy ra chỗ nào sẽ ở, thì quý vị cũng tại thầy thôi. Tại chừng 5 gia đình là thầy đủ rồi, thầy được rồi, cũng sống được, cũng làm lễ rồi được. Nhưng mà cái hoằng pháp lời thế là phải đi cái chỗ nào không có người. Đức Phật nói này các tỳ kheo, các con phải đi mỗi người mỗi ngã, vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì sự an lạc của chư thiên và nhân loại. Tất cả 22 vị được hòa thượng Trị Chân bảo lãnh đều đi qua Cali. Thầy ngồi thì nghĩ tương lai đó, thầy thuyết một thầy pháp ở chùa Đạo Quang mà thấy muốn nói gì được nữa. Lên đó trước mặt mọi người thầy có nói một câu này, quý vị đừng buồn nghe rồi đấy, chư tăng hại ngoài không có. Nên thiền nam tín nữ phải từ biết tụng kinh niệm Phật để mà tới với nhau, giống như người Huế. Khuôn hội Phật giáo là ở người Huế, quý vị đánh có thầy. Họ có gia đình Phật tử, họ tụng kinh niệm Phật. Và bây giờ có ngôi chùa gọi là chùa Từ Bi, không có thầy nào hết. Họ vẫn tụng kinh, họ vẫn niệm Phật. Và quý vị tại đó là có cấm chay ăn liền. Nên thầy nghĩ nếu mình tin được một chư tăng rất là mệt, sẽ thất vọng. Sáng ra là mặc đồ tây đi làm hết. Một thầy nói với thầy không làm sao sống được. Ở bên đó mà ngày chủ nhật mà thuyết pháp không, chứ không làm gì mà cúng thôi. Còn ngày thường ta đi làm hết, có ai mời cúng đâu. Thầy nó phải đi làm, ngủ dậy là mặc đồ tây, đội mũ bia rê đi làm. Tối về mặc áo lại. Thầy hy vọng sư của mình là năm tông, không bao giờ cởi cái y này ra. Nếu cởi cái y này ra, coi như hoàn tục. Sư có nói nếu mà con qua bên đó thì con có thể ở chùa Miến Điện thì được. Chứ đừng ở theo các thầy, ở theo các thầy thì là có ngày cũng rủ nhau đi rồi thì rất uổng. Thầy bảo cho em thầy cũng rất là buồn. Em thầy là thầy của sư Giác Hạnh. Khi đó em thầy cứ sư cô Liệu Pháp sẽ đến đây làm Phật sự vì sư cô này biết viết tiếng Anh, viết báo ly giao dịch và biết khám quan giỏi. Hoạt động khá chút. Còn sư thì ở chùa Vạn Phước, ở Vista Fort thì mọi chuyện sắp xếp yên rồi. Không biết qua bên Cali nghe làm sao. Dọn từ dạ Phật tử hết mà thấy biết hết. Đến chiều 2 giờ rưỡi chiều mới lên đảnh lễ thầy. Và thầy con đi con không về nữa. Sư cô khóc. Sư cô khóc trước. Sư cô là cái người mà chăm sư nhiều nhất. Dân ba bộ y mới. Chỉ cái đồ gì mà áo len tốt là cũng cho sư hết. Trừ khi ra đi, sư cô khóc. Trong chùa mất một người rồi, bây giờ thêm mất một người nữa. Thì quý vị biết cái tình bạn suy sụp ở chỗ đó. Suy sụp là cái chỗ mà chúng ta không biết đương cày với nhau, chúng ta không hiểu nhau để chúng ta cùng làm việc. Giờ này thầy đại gia 72 tuổi, quý vị cứ tới chùa một coi, 4 giờ rưỡi là thầy dậy tưới cây rồi. Quý vị cứ tới dòng bật đèn mà coi, 4 giờ rưỡi là thầy đã tưới cây rồi. Rồi sư cô cũng tưới, sư cô kia cũng tưới, ông sư biến điểm cũng làm dọn dẹp anh em với nhau ở trong một cái chùa. Quý vị mà cứ thấy là tại sao 3-4 giờ thầy tưới nó mát. Nhưng hôm nay thầy tưới rất là sớm thì thầy mới làm lễ được, chứ nếu mà thầy thấy trưa mồ hôi mà ham chạy mệt mỏi làm sao thì lên làm lễ được. Thì cái sứ Mỹ này nó khác với cái sứ Việt Nam. Quý thầy không sống ở Mỹ cho nên quý thầy ấy, là thấy cái sứ Mỹ này quá khó khăn. 22 thầy bảo lệnh tới tổng tiền biệt bao nhiêu tập trung về bên Cali ấy. Cho nên đó là một cái điều mà Phật tử chúng ta cần phải nên có bản lệnh, tức là ta là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật nói này trong tâm luật này, giáo pháp của Như Lai của thình ấy là suy là do bốn chúng tỳ kheo ni, thiền nam, tín nữ. Quý vị đừng có trớt, đừng có tin rằng thầy mới làm hưng thịnh hay là tin các sư cô mới làm hưng thịnh. Chính quý vị làm cho giáo pháp hưng thịnh ấy là suy rồi. Cho nên Hội Phật Giáo Thế Giới vừa rồi, World Fellowship Buddhist vừa rồi mới ra cái thông cáo mà thầy hoan hỷ vô cùng, chứ thầy có thông báo ba chùa đấy. Lên Hương Đạo thì nói 2 lần, lên Đạo Quang thì nói 1 lần, và đây thầy cũng nói 2 lần. Đó là quý thiền nam tín nữ nên học đạo và lên thuyết trình. Thầy người tu là thầy nói theo kinh. Quý vị vừa nói theo kinh mà nói theo đời. Trời ơi, người đời mà tham cái đau khổ đó, ông sư không cách nào hiểu được. Ông sư có đau khổ đó mà biết. Cho nên khi người đời lên trình bày một cái vấn đề rất là giỏi. Hôm nào thầy kêu anh Cao Công Trung lên trình bày về cái khổ đế, quý vị sẽ thấy. Quý vị nghe còn ngon lên hơn thầy nữa. Tại vì anh đã từng đau khổ. Chúng ta nam nữ chỉ cần học đạo để chúng ta cùng với chư tăng Hoàng Pháp. Nếu Hoàng Pháp ở đây thì ra nói với bè bạn, hay là nhờ thương có bạn đau mình tới khuyên bạn, khuyên cách nào cũng biết cái lời dạy của Phật mà khuyên chứ. Nên chúng ta đừng bao giờ để suy sụp về tình bạn. Tình bạn của Phật giáo mình gọi là đạo hữu đó. Đạo hữu ở trong Phật giáo ngày xưa gọi là pháp hữu. Thì cái pháp hữu này cần mới thương yêu nhau, cần mới nâng đỡ nhau. Ai có xe nên chở người không có xe đi chùa, giúp một chút đi. Đức Phật nói bố trí xe thuyền thì được sự an vui. Quý vị giúp đỡ, nhất là những người già, mình giúp đỡ cho nhau đi chùa, rồi cùng nhau tu tập, cùng nhau hoằng dương chánh pháp. Ví dụ như quý vị không ngồi cái pháp tòa mà nói thế này, quý vị có thể nói với bạn, bạn đang đau khổ, họ thất nghiệp cả hai người luôn, con nhà của con lấy rồi, thầy nghĩ sao? Đau khổ không cách nào mà nói được. Thì đời với nhau, quý vị biết cái đau khổ đó trong đời thiếu thốn thì như thế nào, quý vị nói cho người ta, để cho người ta đừng có tự tử, ta đừng có buồn phiền. Rất ít người Việt Nam là homeless. Thầy chỉ mới thấy một người ở Philadelphia mà giờ bị ở tù sau đó thả ra, vô tội là vì bị mental. Về người thứ nhì á là một giáo sư, một người mà đưa cái check cho thầy, thầy con có 25.000, thầy có tiền mặt đưa cho con đổi. Trời ơi, chùa chỉ có tiền mặt 25.000 nhiều vậy. Chị có bao nhiêu tiền chị ăn hết. Có lần á, chị nói con á là cái sữa mà một cái lông đó là con uống một ngày là hết. Ở uống thế nước. Nhưng bây giờ không có đồng bạc nào hết. Phải ra ngồi đơn ở chợ Hiệp Thái, chỗ này chỗ kia. Lâu lâu tới đây gặp Phật tử cho 10 đồng, 5 đồng. Bây giờ thầy giới thiệu xuống dưới cái chỗ An Lạc Viện á. Ở đây có cái chùa tên là An Lạc Viện đó đó. Bây giờ dưới đó thì có 5 bà già. Thì chị này cũng là 60 rồi. Xuống dưới ngay chị xuống 1 tuần, 2 tuần nó mà chưa thấy lên. Có lẽ là chùa An Lạc Viện chắc là chịu được cái chùa đó là có ở xa mà có 50 mẫu đất. Thì cùng làm rau, làm cải đồ với nhau, rồi sống với nhau, rồi tu tập cũng được. Thì ở xa như vậy nó không nghe tiếng ồ, không nghe cái sự cãi cò hay mai nói với ai, thì cái đầu óc nó yên tĩnh, thì khi nó mới no một. Thì quý vị thấy, chúng ta nên cố gắng suy xét về những sự suy sụp cuộc đời, về sức khỏe quý vị được biết nè, rồi gia đình nè, rồi đức tin nè, rồi chúng ta nghĩ đến sự nghiệp nè, rồi chúng ta nghĩ đến tiền bạc, chúng ta phải vun bồi nó lên, đừng để nó sụp đổ. Đó là thời pháp ngày hôm nay. Thầy xin hồi hướng cái công đức ngày hôm nay thầy thuyết pháp làm lễ đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Ngự nơi từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ, xin các ngài thọ hưởng tùy ý phần phước này, rồi gia hộ cho chư tăng ni cũng như toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước về trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh ở tại chùa và các bậc ân nhân của thân nhân đã quả vãng cùng thập loại cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý khi thọ được rồi được siêu sanh về cõi cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị lễ Phật rồi về dùng cơm trưa thân mật.